Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston, 1600 AM Dallas, và quý khán giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây, mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Thưa quý khán giả, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đường nối đường dây với Nhật Bản với học giả Đỗ Thông Minh, và từ Dallas chúng tôi có người bạn đồng nghiệp anh Quang Hưng từ Đài Phát Thanh Dallas. Xin kính chào anh Đỗ Thông Minh ạ.
Dạ vâng, Đỗ Thông Minh từ Tokyo. Xin kính chào quý khán giả của Sài Gòn, Houston, Dallas, và xin kính chào anh Dương Phục và anh Quang Hưng ạ. Dạ.
Vâng, xin được kính chào học giả Đỗ Thông Minh, anh Dương Phục và quý khán giả. Hôm nay thời tiết ở bên Dallas này đó thì nó mưa nhiều lắm, nghe nói là hiện tượng El Nino. Mà lại bên Phi Luật Tân thì cái trận bão nghe nói là nó rất là mạnh đang đánh vào Phi Luật Tân. Không biết là bên Nhật Bản có bị áp lực bởi cái trận bão mới này không, thưa học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ, chắc là áp lực trận bão mới thì không có. Nhưng mà ngày hôm qua thì Nhật cũng mưa nhỏ nhỏ cả ngày. Rồi hôm nay đó thì trời tốt rồi. Tuy nhiên có những cái luồng gió lạnh ở bên Nhật này, thường thường á, bão á, thì phương Nam đi lên, rồi sau đó nó xuyên theo hướng là đông bắc, còn tuyết lạnh á thì là từ Siberia, tức là từ trên Nga đi xuống, và nó theo cũng theo hướng nhưng mà là đông nam, thành ra nước Nhật thì nó chịu những cái thời tiết như vậy, cũng có thể có một phần nào ảnh hưởng tới những cái vấn đề cái quả đất nó bị nóng lên, nhưng mà có lẽ không nhiều lắm bằng so với những vấn đề bão và những cái cơn gió lạnh từ Siberia, tức là bắc cực thổi xuống. Hiện tại thì Nhật Bản đã bắt đầu qua cái có lẽ cái đỉnh của mùa thu, cái mùa gọi là lá vàng, lá đỏ, lá nâu vân vân, người ta gọi là hồng tiệp, thì có thể nói rằng là đã lên cao điểm và du khách tới ở đây trong mùa này cũng rất là đông. Thì ngoài những cái lá phong cánh nó nhỏ đó, gọi là Japanese Marble, nó cũng bên đây cũng có cả những cái loại lá phong cánh lớn giống như là bên Bắc Mỹ. Thì chúng tôi được biết là cái lá phong cánh nhỏ nó có cái loại 5 cánh, có loại 7 cánh và có loại 8 cánh nữa. Và trong cái lá phong mà lớn á, kiểu như là cờ Canada thì quý vị thấy cũng có loại 3 cánh, loại 5 cánh và loại 7 cánh. Và đặc biệt nhất là bên Mỹ thì chúng tôi rất tiếc cũng đi nhưng mà không biết rõ chi tiết, không biết là có cái mật mật lá phong không, nhưng mà bên Canada chúng tôi đã có từng được thưởng thức. Nó giống như đường, mật đường rất là ngọt, tức là trong cái loại phong đó nó có đường. Và thưa quý vị, tại sao cái lá phong nó xanh và nó đỏ đó? Thì là nó xanh đó là nó có cái chất diệp lục tố ở trong cái lá để mà nó tiếp thu ánh sáng mặt trời vân vân. Thì tới cái mùa đông đó, mùa thu đó, coi như cái ngày nó rất ngắn, ánh sáng mặt trời chiếu vào ít, làm cho nó phân hủy cái chất diệp lục tố, làm cho lá nó mất xanh đi và nó thiếu nước, nó khô. Trong khi đó cái đường nó ở lá đó, nó bị tác dụng quang hợp với ánh sáng mặt trời, nó biến ra thành màu vàng, màu nâu và nhất là màu đỏ.
Anh Quang Hưng thấy không, khi anh đặt một câu hỏi, mà cái câu hỏi với học giả Đỗ Thông Minh đúng là một học giả, thì cái gì anh cũng biết tường tận tới nơi, tới chốn, chứ không phải biết sơ sơ đại khái. Tại sao cái gì anh cũng biết vậy anh Đỗ Thông Minh? Đấy là một cái câu hỏi khó cho anh nha.
Cái
biết nhiều hơn, anh có một cái trí thông minh rất là đặc biệt, nhớ lâu lắm rồi, chứ chúng tôi là nhớ là chẳng hạn như là tổng thống Barack Obama mà ông bị rớt, ông bị hết nhiệm kỳ thì chắc là năm sau chúng tôi không có nhớ tên ông luôn đấy.
Anh Đỗ Thông Minh, anh nói đến cái lá phong á thì chúng tôi nhớ là khi mà chúng tôi sang bên Canada thì thấy cái lá phong nó gần như là cái biểu tượng mình thấy khắp nơi ở cái xứ Canada, và cái chai mà mật gọi là mật lá phong nó bán khắp nơi, gần như là một cái quà kỷ niệm mà người nào ở đi Canada thì cũng muốn mang về một cái chai mật.
Không có.
Vâng, ở Mỹ không có, Mỹ không có như vậy, thành ra đây cũng là một cái đặc điểm lắm.
Vâng. Cái cây loại lá to đó ít lắm, lá nhỏ thì nhiều.
Vâng, thế nhưng mà anh Đỗ Thông Minh, bây giờ mình chuyển qua một cái đề tài khác. Nãy anh Quang Hưng nói là có bị áp lực về bão tố, bây giờ chúng ta cũng thấy là cũng rất là tội nghiệp những người ở Phi Luật Tân đó, cứ bị bão hoài thôi. Cái trận bão năm ngoái, cái trận bão Hải Yến đã đánh thì chết đến cả gần chục người, rồi bây giờ lại cũng tại Tokopalang sắp sửa có bão, có thể là ngày mai trận bão nó đánh vào. Rồi bên Việt Nam cũng có bão ở một số các tỉnh ở miền Trung nữa, chúng ta được bình an những cái nơi này để mà chuẩn bị đón mừng Giáng sinh cũng là điều quý. Thế nhưng mà cái Giáng sinh cũng như cái lễ Thanksgiving ở bên Mỹ vừa qua cũng là một cái áp lực trong cái đời sống của nước Mỹ này, rồi mua bán, rồi hàng sale, rồi đi sắm tặng quà nhau. À, đôi khi nó là một cái thú vui mà đôi khi nó cũng có, nó lại thành một cái mệt mỏi nữa. Không biết ở bên Nhật đó thì họ có mừng những cái ngày lễ Giáng sinh, bởi vì bên Nhật là đa số đi theo đạo Phật phải không anh? Thì nhưng mà có mừng Giáng sinh lớn không ạ?
À, dạ thưa rằng là để trước hết thì nói tới cái Thanksgiving á, thì nó có tính cách cảm tạ nó hơi đặc thù của Mỹ, là kỷ niệm ông Colombo khi mà đổ bộ Bắc Mỹ, sau đó là những người di dân đợt đầu thì phải nói là những năm đầu còn nhiều bỡ ngỡ, nhiều khó khăn và có thể là thời tiết cũng chưa được thuận lợi, cho nên họ bị mất mùa và đói kém lắm. À, cho nên sau đó thì được một năm được mùa, cho nên họ mới làm cái lễ tạ ơn, và cái lễ tạ ơn nó kéo dài bây giờ. Thì nó mang tính chất nó hơi đặc thù Mỹ, cho nên là người Nhật thì không quan tâm nhiều lắm. Nhưng mà trước đó là Halloween, đó là cái lễ ba là rất là vui, thì bây giờ bên Nhật chúng tôi thấy cũng càng lan cái chuyện đó. Còn riêng đối với Giáng sinh thì tuy số người theo Thiên Chúa giáo không có đông, chỉ độ 400.000, nhưng mà lễ Giáng sinh thì phải nói lại dài nhất ở Nhật Bản này. Quý vị có thể tưởng tượng là từ giữa tháng 11 là bắt đầu thấy trang trí, thấy nhà Giáng sinh rồi. Mà giữa tháng 11 kéo dài cho tới 24 tháng 12 là quý vị thấy một tháng rưỡi. Không có cái lễ nào trong Nhật mà lại dài đến như thế. Mặc dù là những sinh hoạt đó, thì nó lại không mang tính chất tôn giáo, nhưng mà nó lại mang tính chất là vui chơi, vui tươi. Đó, thành ra chỗ nào cũng quảng cáo, cũng nhạc Giáng sinh râm rộ hết mọi nơi để cho không khí nó tăng bừng lên. Thì đây cũng là một hiện tượng lạ. Tức là bên Nhật này thưa quý vị là họ không hề nghỉ lễ theo tôn giáo nào hết, kể cả Phật giáo hay là thần đạo đều không có nghỉ lễ hết. À, thí dụ như cái mùa hè họ có lễ Vu Lan thì nghỉ là nghỉ Vu Lan, nhưng mà không phải là nghỉ theo Phật đản, không phải Phật đản hay là Thiên Chúa Giáng sinh gì hết. Không có nghỉ theo như thế, mà Vu Lan nó là trở thành một cái lễ nó hơi pha trộn và nó mang tính chất cầu nguyện cho linh hồn, chứ nó cũng không mang là thuần túy 100% Phật giáo nữa. Và vì nó là vào mùa hè cho nên là người ta được nghỉ, và vì vậy cho nên đã nghỉ thì là tổ chức vui chơi, cho nên những cái lễ lớn nhất đều nằm vào mùa hè và quanh cái chuyện Vu Lan, nhưng mà không có nói nhiều về Mục Kiền Liên như Việt Nam. Mình lại ảnh hưởng bởi cái chuyện Mục Kiền Liên, cho nên tới Vu Lan là nhắc Kiền Liên nhiều lắm. Nhưng người Nhật đó, Vu Lan là tổng quát linh hồn người chết, kể cả già trẻ lớn bé nam nữ về. Và khi họ tiễn đi thì họ dùng cái hình thức là đốt lửa, thả ở sông là coi như tiễn cái linh hồn đi. Vâng. Thì mình thì chú trọng quá nhiều về mẹ và ít nói tới cha. Dạ.
Giống vâng. Lễ cô hồn ở Việt Nam phải không anh?
Dạ vâng, vâng, nó giống vậy, nhưng mà nó là Vu Lan ạ, nó làm vào Vu Lan ạ.
Dạ, nhưng mà có một cái điều như thế này, hồi nãy đó, giáo đốc Tùng Minh có nhắc đến là nhạc Giáng sinh đó. Bình thường là Việt Nam ta đó thì những cái bản nhạc đều có liên quan đến Thiên Chúa, tức là nhắc về cái ngày mà Chúa Giêsu ra đời, rồi có những cái cuộc tình cảm, nhưng mà cũng có liên hệ đến ít nhiều về tôn giáo. Nhưng mà bên người Nhật thì những cái nhạc Giáng sinh đó nó thuộc về như thế nào hả thưa anh?
Nhạc Giáng sinh thì cũng có khi thì nhạc không, nhưng mà cũng có khi có trả lời anh ạ, cũng có lời, cũng có hát khắp mọi nơi. Dạ. Có thể nói rằng là đi tìm nhà thờ ở Nhật thì cũng hơi ít, nhưng mà nhạc Giáng sinh mùa này mọi nơi. Và nhất là thưa quý vị, cái chuyện răng đèn cũng vậy ạ. Nhật bây giờ bắt chước răng đèn mà khắp mọi nơi, các ga lớn đều là răng rất là nhiều. Và một vài khu á, một vài khu đặc biệt á, thì giống như bên Mỹ đó, hết nhà này làm rồi nhà kia làm. Tức là một dọc có thể cả chục căn nhà nữa là trang trí cái sân trước nhà mình đó là phong cảnh Giáng sinh. Đó thì cũng có. Nhưng mà nhất là đèn thì bây giờ cái loại đèn led nó ít tốn điện mà nó cũng ít nóng á, thì bây giờ là phải nói cho tất cả các ga khắp nước Nhật, nếu mà đếm ra chắc là vài ngàn cả vạn nơi nghĩa là răng đèn kết hoa. Trong khi tích Tây hay tích Ta thì nó lại rất là im lìm chứ không có tương mừng.
Những cái khu shopping center thì sao anh Đỗ Tùng Minh, họ có những cái để những cây thông hay là mắc đèn hay ông già Noel gì không?
Có bằng đèn cây thông tật linh tinh hết, nhưng chỉ có một điểm đặc biệt là không có
ông già Noel.
Ông già Noel nhiều nhất. Ông già Noel bây giờ thì còn hơi sớm, nhưng mà gần đó thì tất cả nhà trẻ trên toàn nước Nhật, quý vị tưởng tượng nhà trẻ là biết bao nhiêu, có phải cả vạn cái nhà trẻ đó đều tổ chức để ông già Noel đi phát. Và bây giờ đôi khi không phải ông mà có khi có bà, rồi có khi đủ thứ hết.
Bà già Noel đó.
Cho các em thì cái chuyện đó là gần như là bắt buộc tất cả các nhà trẻ đều có, mà ngay cả sinh hoạt trên TV hay sinh hoạt trong giới nghệ sĩ thì thường thường cũng có ông già Noel.
À vậy ạ.
Chỉ có là không có hàng đá thôi. Không tổ chức.
Không có hàng đá.
Dạ, vâng. từ nhỏ mà ở Việt Nam thì chúng tôi đều để ý mỗi năm tới Giáng sinh là luôn luôn là tổ chức và nhà thờ là có hàng đá. Mọi người đi là ngắm nghía hàng đá, nhưng mình Nhật thì lại không có chuyện tổ chức làm hàng đá.
Ở Việt Nam đó, chúng tôi thấy nhiều cái hình ảnh là cũng ông già Noel mà đặc biệt lắm. Nhưng mà là ông già Noel, ông thường thường nó phải bự, bụng bự, nhưng mà ông già Noel Việt Nam ốm nhách cả. Và ngồi trên xe ôm, để đưa quà đó. Đây là một cái dịch vụ, tức là chuyển quà của người ta tặng nhau đó. Thì có những người đảm trách là đưa quà, mặc ông già Noel đi chạy xe ôm để đưa quà. Thành ra trông nó buồn cười lắm. Đó là ở...
Đi xe nai kéo nào ạ. Thấy cảnh nai kéo.
Vâng. Thưa anh Đỗ Thông Minh, anh nói là người Công giáo ở bên Nhật nó ít lắm, nhưng mà chúng tôi nhớ là cái thời gian mà chúng tôi có qua bên Nhật với cả anh Đỗ Thông Minh, chúng tôi có đi lễ Công giáo mà do cái cộng đoàn Việt Nam tổ chức, tức là toàn là người Việt Nam với nhau thôi, cha Việt Nam. Chúng tôi nhớ là có cha Hiền là cháu của Đức ông Trần Văn Hoài ở bên Rome mà bây giờ đã qua đời rồi đó. Ông mới coi một cái giáo xứ bên đó, tức là bên đó vẫn có những cái giáo xứ Công giáo, phải không anh?
Đã có, mà không những thế mà các linh mục Việt Nam còn coi cả giáo xứ Nhật nữa. Tức là bên Nhật này thiếu linh mục. Cho nên có lúc ở Việt Nam mình, tuy cộng đồng bên đây rất nhỏ, nhưng mà có khi 8-9-10 linh mục lận. Thì coi như một, tại vì các linh mục thì chúng ta cũng biết rằng là không phải hành xử theo ý mình, mà theo nghĩa là giáo phận họ phân chia. Thành ra tôi khi có những nơi họ thiếu linh mục thì họ cử các linh mục Việt Nam tới đó. Thành ra Việt Nam, linh mục Việt Nam lại cai quản giáo phận người Nhật. Thế còn đối với Việt Nam mình á thì trung bình là cứ lễ là một tháng một lần thôi ạ, tại vì vào nhà thờ ít mà người cũng ngày càng ít nữa, cho nên một tháng một lần. Thì trong những cái dịp đó thì các linh mục Việt Nam là mượn nhà thờ của người Nhật rồi hẹn trước rồi, thành ra và mọi người đã sinh hoạt và đều quen rồi, thành ra tới thì đó là linh mục tới là các giáo dân tụ họp đó, là nói hoàn toàn bằng tiếng Việt.
Tuy nhiên
cũng có những vùng mà xa không có linh mục Việt Nam ở ít quá đó, thì họ đi nhà thờ Nhật và nghe linh mục người Nhật hoặc gọi linh mục ngoại quốc.
Tức là lễ bằng tiếng Việt Nam nhưng mà mượn nhà thờ Nhật, chứ không có nhà thờ Việt Nam riêng như ở bên Mỹ. Và
hoàn toàn không có nhà thờ Việt Nam, tại vì người mình ít quá.
Nhưng mà nói về người Việt Nam mình đã học giả Đỗ Thu Minh là đã có rất là sớm ở bên Nhật. Sau cái việc mà sụp đổ miền Nam năm 1975 thì người Việt Nam cũng qua bên đó tị nạn. Có một cái điều mà người ta nói không biết là có đúng hay không là người Nhật họ vẫn còn có cái tính cách kỳ thị đối với lại những cái người khác gốc với mình, mặc dù là Á Châu, người Việt Nam cũng vậy. Cho nên là cái sự hội nhập của người tị nạn, người Việt Nam ở bên Nhật nó cũng khó khăn lắm, phải không thưa học giả Đỗ Thông Minh?
Chuyện đó thì nó cũng ở một góc cạnh nào đó thôi, nó chỉ một góc cạnh nào đó. Cái cơ bản là người Nhật không muốn nhận người ngoại quốc từ trước, chứ không riêng gì đối với người Việt Nam. Lý do là nước Nhật giàu mạnh, thì cái anh nhà giàu không bao giờ muốn dính cái anh nhà nghèo, mình nói một cách tổng quát là như vậy. Thì người ta rất sợ cái chiến tranh ở tại Trung Quốc giữa quốc cộng rồi chiến tranh ở Triều Tiên. Thì khi xảy ra những chiến tranh như vậy đó, thì có thể người ta sẽ chạy tị nạn qua đất Nhật. Thì như chúng ta được biết là ở Nhật này á, thì hiện tại thì là người Trung Quốc đông hơn, nghĩa là khoảng chừng 600.000, còn người Triều Tiên thì cũng khoảng 500.000. Đó, cái số nó đã đông như vậy rồi. Thành ra nếu mà bây giờ mà có chiến tranh mà họ chạy loạn qua nữa thì rất sợ. Cho nên là Nhật Bản đó là không ký cái điều ước về tị nạn trên thế giới. Cho tới khi mà người Việt Nam mình tị nạn tới nước Nhật trong những cái đợt đầu tiên đó, là họ bắt ở trên tàu, xong rồi đó là làm rất thủ tục khẩn cấp. Đó, rồi đưa ra phi trường là đưa đi luôn. Đó là những cái tháng đầu tiên đó, sau 30/4/75. Thế về sau nhiều quá và cái tình trạng mà không thể làm ngay được thì mới bắt đầu cho tạm trú. Và khi đó thì dư luận thế giới thấy rằng cái người bốc phi tôn mình càng đổ ra càng nhiều. Mà bây giờ thực ra không ai đi thuyền trực tiếp tới tàu tới Nhật đâu. Nhưng mà nổi chừng được những tàu nước tới đó, thành ra thế giới mới bắt đầu áp lực. Và năm 1981 thì Nhật mới ký cái điều ước về tị nạn. Đó. Và khi ký cái điều ước tị nạn đó thì mới bắt đầu nhận chính thức là người tị nạn định cư. Thành ra coi như người bị nạn định cư đầu tiên ở Nhật đó là khoảng năm 1900, cuối 81, đầu 82. Thành ra có thể nói là cộng đồng ở đây là sinh sao đẻ muộn nhất so với rất nhiều nơi trên thế giới. Còn những người đi lúc đầu đó, thì phần lớn là nhận với cái diện nhân đạo hoặc là có thân nhân là đi nước khác. Đó, nó có cái chuyện như vậy. Thế còn về vấn đề kỳ thị thì thực ra thì đầu óc người có như thế, nhưng mà về tổng quát là dân lợi. Chúng ta nhớ nước Phật là hồi nhỏ chúng ta học sử đã là cứ dân mãn rồi, nhà họ quá đông mà lại quá nghèo, họ có cái chính sách đeo bờ như vậy, không như nước Úc, nước Mỹ hay Canada vân vân, diện tích rộng người thưa. Còn những nước Nhật nó thưa quý vị là diện tích đó là 370.000, hơn Việt Nam là cái quần đảo Okinawa thôi, nhưng mà 75% là núi và tài nguyên thì còn ít hơn Việt Nam rất nhiều. Cho nên trong cái tình trạng như vậy và sợ chiến tranh như chúng tôi nói là các nước bên cạnh tràn qua, cho nên họ chết. Nhưng bây giờ thì coi như là cũng đã có nhận một số, và hiện tại là Nhật Bản dân số giảm và thiếu giới lao động trẻ, cho nên là tương đối là bây giờ thì họ cũng cởi mở hơn. Cho nên thí dụ một người học ở đây một năm Nhật ngữ rồi 4 năm đại học tốt nghiệp là coi như vậy là 5 năm, chứ bên đây là không học rút mà học tiến chỉ như Mỹ là bắt buộc là 5 năm và cũng đã tốt. Rồi sau đó đi làm 5 năm nữa thì có thể bắt đầu xin định cư ở Nhật và có thể từ đó đổi thành quốc tịch. Tức là nếu đã học ở Nhật, cỡ cấp bằng đại học như vậy thì dễ dàng được định cư ở Nhật. Tại vì người Nhật bây giờ đang thiếu người tạp đó. Thành ra cái chính sách họ cũng dễ hơn, hoặc là ngay vấn đề du lịch cũng vậy. Tức là cho tới năm vừa rồi thì số du khách tới Nhật chỉ có hơn 10 triệu, gần 11 triệu thôi. Và chính vì vậy người Nhật mới nới lỏng cái vấn đề cấp chiếu khám. Và họ thử tự định là 6 năm sau thôi, 2020, con số đang từ 10-11 triệu lên 20 triệu. Tức là từ nay tới đó mỗi năm là tăng 2 triệu. Và ngay trong năm nay họ cũng đã tăng 2 triệu rồi đó. Và tức là đang từ 11 và tới cuối năm nay thì dự trù sẽ thành 13 triệu. Thì cái tương đối họ có cái sự cởi mở hơn. Chứ còn chính sách công khai hoặc là có những cái thái độ đó thì đôi khi cũng hơi có bảo thủ cứng rắn. Nhưng mà để mà có những cái chính sách bài người ngoại quốc một cách mạnh mẽ thì cũng không có.
Thưa anh Đỗ Thông Minh, có cái nhận xét, đây là nhận xét riêng của chúng tôi khi mà đã có mặt ở bên Nhật, thì người Nhật không kỳ thị nhưng mà có cái thái độ cũng hơi cao ngạo so với những người cũng Á Đông, cũng trông ở bề ngoài thì cũng giống như người Nhật nhưng mà không phải là Nhật. Cũng dễ hiểu bởi vì người Nhật là cường quốc ở vùng Á Châu và cũng đã từng là đô hộ Trung Hoa, là những cái nước lớn hơn nước Nhật, rồi Đại Hàn, Việt Nam đã từng dưới cái chế độ quân phiệt Nhật trước kia trong cái thời mà Thế chiến thứ hai, thành thử họ có lẽ là người Nhật họ vẫn cho là họ tài giỏi và có một chút kiêu ngạo đối với những người Á Đông khác. Nhưng mà riêng có một cái phần như thế này, không biết anh Đỗ Thông Minh có thể đồng ý với chúng tôi không? Tức là người Nhật họ nguyên tắc một cách cứng rắn, quá cứng rắn đi, không có một cái sự du di. Chúng tôi lấy một cái thí dụ là có lần chúng tôi ghé vào Nhật cũng qua một cái chuyến đi qua nước khác, nhưng mà vì trống, một khoảng trống tới nhiều tiếng đồng hồ, thành ra chúng tôi ra khỏi phi trường để mà đi thăm ở thành phố Nhật kế bên phi trường. Mà hôm đó bởi vì là không cố ý là đến Nhật, thành ra không có đổi tiền Nhật. Mà lúc đó thì bụng hơi đói, thì mới vào một cái quán, mà cái quán đó là quán McDonald's, tức là quán của Mỹ, một cái tiệm của Mỹ. Nhưng mà không có tiền Nhật mà chỉ có tiền Mỹ thôi, mà mình cần mua, nhưng mà không đổi tiền Nhật được. Bỏ ra tới, thôi thì bây giờ mua $20 để lấy miếng hamburger thôi, nhưng mà nhất định là họ không chịu cho bằng được. Dù là lý do như thế nào, họ bảo là phải có tiền Nhật thì họ mới bán, còn không thôi họ không xài đô la Mỹ. Nước là không có du di chút nào cả.
Thưa là thứ nhất là như thế này ạ. Mình thì mình đi lại khắp mọi nơi, và người mình từ xưa tới giờ vẫn quý đô la hay thủ bằng đô la. Còn nước Nhật là cái nước thặng dư về đô la, cho nên đô la không có làm tiền trong dân chúng Nhật. Không ai buồn quan tâm với đô la cả. Thành ra bây giờ tôi nói thí dụ, bây giờ họ nhận $5, thứ nhất là McDonald's thì chúng ta cũng biết tất cả đều là nhân viên cả, đúng không? Chứ không phải tự họ làm chủ, tất cả đều là nhân viên hết. Không lý gì tự nhiên nhân viên nhận một cái đồng tiền đó rồi ai là cái người trách nhiệm đi đổi rồi trừ cái tiền thủ tục, đấm nó tự nhiên nó tiền ra mà nó chỉ nhận có mấy đô la mà nó lại phải có một cái vấn đề là đi đổi. Mà đổi á không phải là chỗ nào cũng đổi, phải những ngân hàng cỡ trung trung hay là bưu điện trở lên thì mới đổi được. Thành ra tự nhiên nó nằm ngoài cái luồng của họ, mà cái chuyện đó nó có thể xảy ra là một phần triệu đối với người Nhật. Chứ không giống như cái đất nước Việt Nam mình lúc nào cũng xìa đô la và lúc nào cũng nhận. Thành ra mình thấy đưa đô la và họ không nhận thì lạ. Chứ còn nước Nhật đưa đô la thì họ lại rất là lạ. Bữa xưa giờ chưa bao giờ tôi thấy có ai xìa đô la ra cả. Đó, thành ra là một cái tỷ lệ nó là một phần triệu, cho nên họ không có nhận là như vậy.
Cảm ơn anh giải thích. Nhưng mà những nước khác là cứ đưa đô la là họ nhận thôi.
Vâng,
nếu mà
nhập
mình
nó
chắc
dư đô la cho nên nó không có nhận ạ. Dạ, và nó không có tiêu gì được trong dân gian hết, nó phải phát đi. Anh thấy bây giờ nó đi ra, nó sắp hàng, nó có thể ít nhất nó cũng mất một tiếng đồng hồ để nó đổi. Thì một tiếng đồng hồ như vậy nó làm được 10, 10 mấy đô, trong khi nó đi đổi hay đô hay 10 đô của anh. Thấy không?
Dạ vâng. Nhưng mà anh nói về nước Nhật đó, thì học giả Đỗ Thông Minh anh ở nước Nhật, có lẽ là anh cũng đã theo dõi báo chí về cái tình hình ở bên Nhật bây giờ, nghe nói cũng rối rắm lắm. Từ cái việc như là hai bà bộ trưởng từ chức, rồi sau đó thì ngay cả ông Abe thủ tướng của Nhật cũng đã giải tán luôn cả quốc hội. Rồi bây giờ cái nền kinh tế của Nhật nó bây giờ nó nghe nói là trì trệ lắm. Bởi vì nghe nói là có một cái việc mà tăng thuế gì đó nó gây ảnh hưởng, rồi sau đó chính phủ đã phải tạm ngưng để mà thi hành cái này. Cái tình hình ở bên đó nó như thế nào rồi, học giả Đỗ Thông Minh ạ?
Dạ vâng, xưa giờ tình hình của Nhật thì nó có nhiều cái yếu tố phức tạp. Cái yếu tố đầu tiên như chúng ta biết là nước Nhật đó, là lấy cái học kiến thức của bên ngoài, đem nhiên liệu và nguyên liệu từ bên ngoài về, tất cả pha trộn lại thành ra sản phẩm, rồi đem bán đi khắp nước. Cái con đường kinh doanh của họ nó dài như vậy đó. Học kiến thức của Tây Phương, Âu Mỹ, xong rồi lại mua nguyên liệu từ khắp mọi nơi, đem về chế biến ra và trở thành một cái sản phẩm tốt để tung đi khắp thế giới. Chứ họ, cái phần mà họ đào từ cái đất hay là cái kiến thức riêng của họ thì nó không bao nhiêu cả. Với cái con đường gian nan như vậy cho nên là cái việc mà nỗ lực của họ phải rất là cao thì họ mới tồn tại được. Thế thì thưa với quý vị là như thế này ạ, là kinh tế Nhật đó, nó phát triển sau thế chiến thứ hai với hai cái tài khóa 5 năm. Mỗi lần 5 năm như vậy được Mỹ tài trợ là khoảng trình coi như viện trợ đó, cho vay là 5 tỷ đô la. Như vậy là tổng cộng là 10 tỷ. Và cho là bây giờ tương đương với cỡ 30 tỷ đấy, thì đó có cái số tiền đó thôi. Mà nước Nhật nó phục hồi hoàn toàn năm 1964, tức là lúc mà nước Nhật ở nước Á Châu đầu tiên tổ chức Thế vận hội. Lúc đó họ cũng đã được đăng cai tổ chức rồi, nhưng vì chiến tranh thế chiến cho nên phải hủy. Thế thì bây giờ là năm 2020 là lần thứ hai họ tổ chức rồi. Thì sau đó họ tiếp tục phát triển mà mạnh nhất là vào cái thập niên 70. Thành ra chúng ta thấy Trung Quốc bây giờ như thế nào thì Nhật thời đó cũng là phát triển kinh tế. Tuy nó không dính được quân sự nhiều nhưng mà phát triển rầm rộ như vậy. Rồi bắt đầu qua thập niên 90 đó, tức là coi như từ 60, 70, 80, 90 là những cái thời kỳ phát triển mạnh mẽ. Quý vị có thể tưởng tượng là GDP của Nhật tăng gấp 100 lần so với cái thời thế chiến vừa mới thua trận. Thế nhưng mà sau đó thì nó có một cái điểm như vậy, tức là khi mà họ vạch ra một cái khung kinh tế thì có thể nói nó cũng khá hợp thời và nó phát triển, nhưng lại bị cái bệnh ý, có nghĩa là cứ nghĩ rằng cái khung đó nó tốt mãi, trong khi đó thế giới nó tiến tới là global, là toàn cầu, cho nên Nhật Bản đó là không kịp đáp ứng cũng như là có nhiều cái biến động quá. Thêm một cái điểm nữa, một khi cái nền kinh tế mạnh bị thế giới chú ý thưa quý vị, khó sống lắm. Tức là ai cũng nhắm mình để làm cái mục tiêu cạnh tranh. Và thứ hai là cái đồng tiền yen nó bị đẩy lên quá cao. Tức là cái thời từ qua hoặc là thời sau thập niên 60, một đô la ăn 360 yen. Thành ra tôi lấy thí dụ một cái món hàng Nhật sản xuất và bán, định bán là 1.000 yen thì 360 yen. Đó, thì như vậy quý vị thấy là chưa tới 3 đô la. Nhưng bây giờ có cái lúc đó, cách đây nhá, cách đây từng 2-3 năm thì nó là 80 yen. Như vậy nó thành ra 12 đô la rưỡi. Đang chưa tới 3 đô la mà giá thành 12 đô la rưỡi thì làm sao mà bán cho ai được. Đó thì mà thua là thua kẹt nhất là cái ông tàu, ông sản xuất hàng quá rẻ. Đó, thành ra Nhật là bị kẹt cái đó. Và chúng ta cũng thấy là Hoa Kỳ cũng ép cái đồng nhân dân tệ phải đẩy lên. Đó, thì Nhật đã bị suốt cái thời gian dài như vậy. Cộng thêm với cái vụ bong bóng gọt do vấn đề địa ốc v.v. thì kinh tế họ sập kệ. Thì sau đó thì bắt đầu họ hơi phục hồi, nhưng mà những cái biến động liên tiếp như cái vụ khủng hoảng Lehman rồi, những cái vụ khủng hoảng kinh tế ở Á Châu năm 2007 vẫn vẫn đủ thịt hết. Thành ra nó cứ chập chờn như vậy. Thế thì bây giờ cái chính sách của ông Abe gọi là Abenomics là muốn làm sao? Là muốn cho đồng yen nó rẻ. Đó. Muốn đồng yen nó rẻ để chi? Để cho xuất cảng có lợi. Bởi vì xưa giờ Nhật là mạnh về xuất cảng. Thành ra vì vậy cho nên ông này cố tình một mặt nữa là tiền đô la Mỹ vững hơn. Cho nên là quý vị thấy là từ khi ông ta lên đó, là 1 đô la là 80 yen, bây giờ là hôm nay, đó, 1 đô la 120 yen thì quý vị tưởng tượng không? Tức là đồng đô la rẻ đi 50%, kinh khiếp như vậy đó, trong vòng có 2 năm thôi. Đó, thì trở lại cái mức, bây giờ đó, trở lại cái mức của 7 năm rưỡi trước, đó, tức là 1 đô la ăn 120 yen. thì cái điều đó có lợi thế nào cho những công ty xuất cảng? Thì chúng tôi xin đơn cử cái trường hợp của công ty Toyota. Toyota là công ty hàng đầu thế giới bây giờ về số lượng xe xuất cảng, tức là sản xuất, tức là trên 10 triệu chiếc. Thì trung bình một chiếc, là quý vị thấy 25.000 đô thôi đó, thì họ đã bán mỗi một năm cái thương vụ của họ là 250 tỷ đô la. Và cái tiền lời của họ là trên 20 tỷ và có thể gần 30 tỷ đô la. Thế bây giờ họ đem đô la từ khắp mọi nơi đem về nước Nhật. Nếu mà 1 đô la mà 119, nhé, bây giờ đô la thành 120 yen, tức là tiền yen rẻ đi 1 đó. Tiền yen chỉ cần rẻ đi 1 yen đối với mình đổi 1.000 yen thì mình lợi được. Được 1 la nó cũng chỉ là cái tiền ít thôi, chưa đủ nữa. Nhưng đối với công ty Toyota, tiền yen rẻ đi 1 yen, họ lợi được 400 triệu đô la, quý vị. Lợi hết 400 triệu đô la. Thành ra quý vị thấy tưởng tượng rồi, cái giá nó từ 80 lên 120. Thành ra những công ty xuất cảng rất là có lợi. Nhưng những công ty nhập cảng thì bây giờ lại phải bỏ tiền ra gấp rưỡi. Thành ra tất cả những cái đồ ăn, thức uống, Nhật Bản là quốc gia nhập thực phẩm nhiều nhất trên thế giới, 55% nhu cầu. Ví dụ như là bột mì, ví dụ như là sữa, ví dụ như là thịt bò, ví dụ như là bắp, kể cả đường muối v.v. đều tăng giá hết, đó nó có vấn đề. Cho nên là chính phủ đã ước tính là sẽ bị tăng, coi như để tránh cái tình trạng gọi là deflate, tức là trì trệ đó, thì đó là inflate, tức là chấp nhận là coi như là lạm phát từ 2%. Thành ra bây giờ cái giới mà xuất cảng thì rất là mừng và tiền thưởng trong những thời mùa hè và mùa đông này là tăng. Nhưng mà cái giới nhập cảng thì cũng mệt, rất là mệt mỏi, cho nên chính phủ tìm cách nâng đỡ. Và riêng đối với người nghèo đó, người nghèo ở đây có nhiều khách. Nghèo là không có lợi tức hoặc là không đóng thuế, tức là nghèo. Tức là cái mức dưới cái mức mà phải đóng thuế. Thì mỗi người như vậy được chính phủ yêu cầu làm thủ tục trả tặng cho 100 đô la. Là để coi như hỗ trợ cái chuyện mà giá nó lên. Thế thì bây giờ, như là anh Quang Hưng vừa mới nói, nó xảy ra cái vấn đề là cái việc mà chấp nhận tăng thuế đã có từ thời ông Noda, mà lúc đó là Đảng Tự do Dân chủ của ông Abe cũng đồng ý. Cho nên là tháng 4 vừa rồi họ tăng thuế từ tiêu thụ từ 5% đến 8%. Thì khi tăng thuế họ cũng đã nghiên cứu rồi, kinh tế nó sẽ bị trì trệ một thời gian. Khi cái thuế nó vừa lên, cái tâm lý của người ta tự nhiên người ta thắt cái hầu bao lại. Đó. Và cái chuyện đó dự đoán được, nhưng mà có thể nó hơi đi xa hơn cái dự đoán chút thôi, chứ còn chắc chắn là mỗi lần tăng thuế là nó bị khức lại một thời gian. Cho nên trong cái quý 2, đó nó bị coi như mốc mé, rồi tới cái quý 3 của năm nay là nó lại bị thâm thủng nữa. Nhưng mà hy vọng là tới cái quý thứ 4 thì nó gần thăng bằng, và sang năm á, thì bắt đầu người ta lại bình thường hóa trở lại, thì nó sẽ có cái cơ phục hồi. Thì thưa quý vị, có một cái điểm nữa, đó là cái vấn đề dầu hỏa. Quý vị biết là cách đây 3 tháng nó mé là cái mức 100 đô la một thùng dầu thô, bây giờ nó chỉ còn có 65, 66 thôi. Thì nước Nhật phải nói là rất là mừng, là bởi vì Nhật là nước nhập cảng hầu như chỉ 100% dầu hỏa, và nghĩa là 70-80% hơi đốt. Mà thời gian qua vì không chạy những cái lò nguyên tử được đó, bây giờ thì bắt đầu chấp nhận cho 1-2 lò chạy lại rồi đó, thì sang năm bắt đầu chạy. Nhưng mà thời gian qua đó là phải nhập tăng rất nhiều than đá và dầu hỏa, mà trong khi đó tiền yen mà rẻ thì sẽ tốn rất nhiều. Nhưng mà may bây giờ giá dầu xuống, thành ra đó là những cái đỡ. Thế thì qua cái những cái